Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Out of Control của Kevin Kelly là một tác phẩm phi hư cấu về khoa học, công nghệ và tổ chức xã hội, xuất bản lần đầu vào đầu thập niên 1990. Cuốn sách khảo sát cách các hệ thống phức tạp vận hành, từ đàn ong, não bộ và hệ sinh thái đến máy tính doanh nghiệp và nền kinh tế. Luận điểm trung tâm của Kelly là thời đại công nghệ không còn chỉ được hiểu bằng mô hình máy móc chính xác, có trung tâm điều khiển và hoạt động theo mệnh lệnh. Khi hệ thống trở nên quá lớn, quá liên kết và biến đổi nhanh, chúng cần những phẩm chất gần với sinh học như thích nghi, học hỏi, tự tổ chức và tiến hóa. Kelly kết nối điều khiển học, lý thuyết hỗn độn, mạng lưới và tiến hóa nhân tạo để diễn giải sự chuyển dịch này. Mục đích của sách không phải dự báo từng sản phẩm cụ thể, mà là đề xuất một cách nhìn mới về việc thiết kế và sống cùng những hệ thống ngày càng khó kiểm soát trực tiếp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, trí tuệ phân tán thay thế mô hình điều khiển từ trung tâm, hình ảnh then chốt của Out of Control là tổ ong. Một con ong riêng lẻ chỉ có năng lực hạn chế, nhưng cả đàn có thể tìm thức ăn, phân công nhiệm vụ, điều hòa hoạt động và thích nghi với thay đổi. Kelly dùng mô hình này để phản biện trực giác cho rằng một hệ thống thông minh phải có một bộ chỉ huy toàn trị. Theo ông, hành vi có trật tự có thể xuất hiện từ vô số tác nhân đơn giản, khi chúng tuân theo các quy tắc địa phương và liên tục phản hồi lẫn nhau. Cách nhìn này được ông mở rộng sang não người, mạng máy tính, tổ chức quan liêu và đời sống kinh tế. Giá trị của lập luận nằm ở chỗ nó thay đổi câu hỏi thiết kế. Thay vì cố gắng lập trình trước mọi tình huống, người thiết kế cần tạo điều kiện cho các thành phần tự phối hợp, truyền tín hiệu và sửa sai. Tuy vậy, phân tán không đồng nghĩa với vô tổ chức. Một hệ thống bầy đàn vẫn cần giới hạn, cơ chế phản hồi và quy tắc tương tác đủ tốt. Kelly vì thế không cổ vũ việc bỏ mặc hệ thống, mà đề nghị chuyển từ kiểm soát từng chi tiết sang thiết kế môi trường và quan sát các mẫu hình nổi lên. Thứ hai, từ logic máy móc sang logic sống, biết học và thích nghi. Kelly phân biệt giữa logic đồng hồ và logic sống để làm rõ giới hạn của máy móc truyền thống. Logic đồng hồ phù hợp với các công việc xác định rõ lặp lại ổn định và có thể mô tả trước bằng chuỗi mệnh lệnh. Một thiết bị được lập trình để thực hiện một thao tác sẽ làm tốt thao tác đó, nhưng không tự hiểu bối cảnh mới hay tự thay đổi mục tiêu. Trái lại, các hệ sống biểu hiện năng lực học từ kinh nghiệm, điều chỉnh trước môi trường biến động và duy trì hoạt động, dù từng bộ phận có thể hỏng. Kelly cho rằng khi công nghệ đảm nhận những nhiệm vụ phức tạp hơn, chỉ tăng mức độ chi tiết của mệnh lệnh sẽ không đủ. Ta phải xây dựng những hệ có khả năng phản hồi, thử nghiệm và thay đổi hành vi. Ý tưởng này đặc biệt quan trọng đối với trí tuệ nhân tạo, robot và phần mềm. Dù cuốn sách được viết trước làn sóng công nghệ hiện nay, điểm đáng chú ý là Kelly không xem sinh học chỉ là kho hình ảnh minh họa. Ông coi sinh học là một tập nguyên lý kỹ thuật, nơi độ bền đến từ đa dạng, dư thừa, thích nghi và tương tác. Đổi lại, các hệ như vậy thường khó dự đoán hoàn toàn, nên người vận hành phải chấp nhận một mức độ bất định. Thứ ba, tiến hóa nhân tạo là phương pháp tạo ra giải pháp trong không gian phức tạp. Một trong những dự báo có ảnh hưởng nhất của Kelly là vai trò ngày càng lớn của tiến hóa nhân tạo. Trong các vấn đề có quá nhiều biến số, con người không phải lúc nào cũng biết trước thiết kế tối ưu. Thay vì vẽ ra một lời giải hoàn chỉnh, có thể tạo nhiều phương án, đặt tiêu chí đánh giá, giữ lại phương án hoạt động tốt và lặp lại quá trình biến đổi. Đây là logic của chọn lọc và tiến hóa, khác với lối kỹ thuật cổ điển, vốn giả định rằng người thiết kế hiểu đầy đủ hệ thống trước khi xây dựng nó. Kelly liên hệ nguyên lý này với phần mềm, dược phẩm và các hình thức can thiệp sinh học. Lập luận không phải rằng tiến hóa luôn thay thế kỹ sư, mà là nó trở thành công cụ thiết yếu khi sự phức tạp vượt quá năng lực dự báo trực tiếp. Phương pháp này cũng cho thấy kết quả hữu ích có thể xuất hiện mà không cần một bản thiết kế tổng thể ngay từ đầu. Tuy nhiên, việc để hệ thống tiến hóa đòi hỏi chọn đúng tiêu chí đánh giá. Nếu mục tiêu đo lường nghèo nàn, hệ thống có thể tối ưu hóa một chỉ số mà tạo hậu quả không mong muốn. Vì vậy, thông điệp thực tế là cần kết hợp thử nghiệm, phản hồi và giám sát thay vì tin rằng tự động hóa tự thân bảo đảm kết quả tốt. Thứ tư, các hệ sống nhân tạo đòi hỏi quản trị bằng phản hồi thay vì mệnh lệnh, khái niệm hệ sống hay VV system. Trong sách chỉ những mạng lưới người và máy vận hành như một thực thể có tính sống. Ví dụ tự nhiên gần gũi là tổ ong, còn trong bối cảnh công nghệ, đó có thể là một hệ thống được tạo bởi nhiều tác nhân tương tác, có khả năng duy trì, thích nghi và phát triển ở cấp độ toàn mạng. Từ đó, Kelly rút ra một hệ quả quản trị quan trọng. Với hệ thống phức tạp, quản lý hiệu quả không phải là áp đặt kế hoạch chi tiết từ trên xuống, bởi thông tin cần thiết thường nằm rải rác ở các điểm tiếp xúc với thực tế. Thay vào đó, cần tạo vòng phản hồi nhanh, cho phép phản ứng cục bộ và chấp nhận sai số trong giới hạn an toàn. Nguyên tắc xây dựng trên cái đang hoạt động thể hiện tinh thần này. Một hệ đang vận hành chứa tri thức tích lũy mà người quan sát bên ngoài có thể không thấy hết, nên thay đổi đột ngột, dễ phá hỏng các liên kết hữu ích. Điều đó không có nghĩa là bảo thủ hay phủ nhận cải cách. Nó nhấn mạnh rằng cải tiến nên được thử nghiệm từng lớp, đo tác động và điều chỉnh dần. Đây là cách tiếp cận phù hợp hơn với mạng lưới có nhiều quan hệ phụ thuộc, nơi một quyết định nhỏ có thể dẫn đến tác động lan truyền khó lường. Cuối cùng, máy tính trở thành phòng thí nghiệm để thử nghiệm xã hội và khái niệm về sự sống. Kelly xem máy tính không chỉ là công cụ tính toán hay tự động hóa, mà còn là phương tiện tạo ra những thế giới mô phỏng. Trong các thế giới nhỏ này, người ta có thể thử các quy tắc tương tác, quan sát hành vi tập thể và đặt lại những câu hỏi lớn về dân chủ, thực tại hoặc sự sống. Cộng đồng trực tuyến và môi trường ảo, theo cách nhìn của ông, biến các câu hỏi từng chủ yếu thuộc triết học thành đối tượng có thể thử nghiệm. Chẳng hạn, thay vì chỉ tranh luận một cộng đồng dân chủ cần gì, ta có thể thiết kế quy tắc tham gia, phân quyền, phản hồi và sửa đổi, rồi quan sát điều gì xảy ra. Ý nghĩa của quan điểm này là tri thức về hệ phức tạp cần được tạo ra bằng thực nghiệm, không chỉ bằng suy luận trừu tượng. Dù vậy, mô phỏng không phải bản sao hoàn hảo của đời thực. Kết quả của nó phụ thuộc vào giả định, dữ liệu và các yếu tố được đưa vào mô hình. Bởi thế, giá trị lớn nhất của mô phỏng là giúp phát hiện quan hệ, kiểm tra giả thuyết và nhận diện hệ quả có thể có, thay vì cung cấp lời tiên tri chắc chắn. Chủ đề này cũng cho thấy nét đặc trưng của sách là nối công nghệ số với câu hỏi rộng hơn về cách con người hiểu và tổ chức thế giới. Kết luận, Out of Control phù hợp với độc giả quan tâm đến tư duy hệ thống, lịch sử ý tưởng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, mạng lưới và thiết kế tổ chức. Người làm sản phẩm, quản trị, nghiên cứu công nghệ hoặc chính sách có thể rút ra một lợi ích thực tế là học cách phân biệt vấn đề nào nên được kiểm soát chặt chẽ và vấn đề nào cần được quản trị bằng phản hồi, thử nghiệm và thích nghi. Với người đọc phổ thông, sách cung cấp một khung nhận thức để hiểu vì sao các mạng lưới lớn thường tạo ra kết quả không thể suy ra từ hành vi của từng cá nhân hay từng bộ phận. Điểm nổi bật của Kevin Kelly so với nhiều sách cùng thể loại là ông không tách sinh học, máy móc, kinh tế và tổ chức xã hội thành các lĩnh vực biệt lập. Ông dùng cùng một bộ câu hỏi về tự tổ chức, tiến hóa và hành vi nổi lên để quan sát tất cả chúng. Nhiều ví dụ và dự báo cụ thể mang dấu ấn thời điểm đầu thập niên 1990 và cuốn sách thường mang khuynh hướng lạc quan về công nghệ. Những người tìm một phân tích sâu về quyền lực, bất bình đẳng hoặc rủi ro chính trị của hệ thống số sẽ cần đọc bổ sung các góc nhìn phê phán hơn. Nhưng chính tham vọng khái quát cùng cách giải thích trực quan về độ phức tạp khiến sách vẫn có giá trị. Nó không dạy một công thức kiểm soát thế giới, mà giải thích vì sao trong nhiều trường hợp, biết thiết kế điều kiện để hệ thống tự vận hành quan trọng hơn việc cố làm chủ mọi chi tiết. Nếu bạn muốn ủng hộ Kevin Kelly, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!